thì bây giờ bắt đầu bà đọc, ôi trong lời thơ nói dịch lắm, sư đi dục dần, cái dục dày kia nọ, mạt sắc kia lắm, kêu hắn rồi nữa, đồ cái thứ này nó đi tu niệm rồi gì kia nọ, nói chung chung là lời không có tốt đẹp. Cái khi mà sư nghe như vậy, tâm của sư lúc bây giờ đó, nó có lúc mà sư buồn, có sư có khi cũng có khi có họ nói nhiều cái mà mình thấy nó cũng giống như nó có cái sự mà kêu bằng là nó uyên bác trong á. Ví dụ họ nói sư, họ nói đi quý vị đừng có tin tưởng sư đi dụng, bởi vì rồi đây ông là cái người sân si mà ông còn tâm tham, ông mong cầu cái sự làm sẽ làm trụ trì cái chùa Thích Ca Thiền Viện rồi vậy đó, xứng đáng làm trụ trì rồi vậy. Thì tự nhiên trong tâm sư nó có cái sự biện bạch không, cái này phải tôi nói, cái này tôi không muốn trụ trì là tôi sợ lắm rồi vậy, nó nói vậy. Thì nghe nghe tâm sư nói biện bạch trong đó, rồi cái bà nói xong xuôi rồi cái sư có hỏi bà một câu, sư nói bác nói thấy là những cái lời người ta nói vậy có đúng không, thì bà nói ồ thì khi ta vui thì ta nói, mà khi người ta buồn thì ta không có nói, khi người ta thích á thì ta nói, ta thương mình thì ta nói, ta khen mình, mà khi mà ta chê mình, khi mà ta ghét mình thì ta chê mình, nói vậy đó. Nhưng mà bà nói đối với tôi thấy là cái lời của người này nói quá nặng nề đi, dầu sao đâu cũng là sư, cũng một ông sư thì thôi, nếu như mà thật tình mà muốn giúp đỡ, là muốn xây dựng á, thì nên gặp sư mà nói thẳng với sư, hay là nói những cái lời làm nó nhỏ nhẹ hơn cái nọ, vâng 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 vâng. Thì lúc bây giờ sư thấy tâm sư là sau khi mà để máy xuống, tâm sư rất là yên. Thì bây giờ bắt đầu bà đọc, ôi trong lời thơ nói dữ lắm, sư đi dục dần, cái dục dày kia nọ, mạt sắc kia lắm, kêu hắn rồi nữa, đồ cái thứ này nó đi tu niệm rồi gì kia nọ, nói chung chung là lời không có tốt đẹp. Thì khi mà sư nghe như vậy, tâm của sư lúc bây giờ đó, nó có lúc mà sư buồn, có sư có khi cũng có khi có họ nói nhiều cái mà mình thấy nó cũng giống như nó có cái sự mà kêu bằng là nó uyên bác trong á. Ví dụ họ nói sư, họ nói đi quý vị đừng có tin tưởng sư đi dụng, bởi vì rồi đây ông là cái người sân si mà ông còn tâm tham, ông mong cầu cái sự làm sẽ làm trụ trì cái chùa Thích Ca Thiền Viện rồi vậy đó, xứng đáng làm trụ trì rồi vậy. Thì tự nhiên trong tâm sư nó có cái sự biện bạch không, cái này không phải tôi nói, cái này tôi không muốn trụ trì là tôi sợ lắm rồi vậy, nó nói vậy. Thì nghe nghe tâm sư nói biện bạch trong đó, rồi cái bà nói xong xuôi rồi cái sư có hỏi bà một câu, sư nói bác nói thấy là những cái lời người ta nói vậy có đúng không, thì bà nói ồ thì khi ta vui thì ta nói, mà khi người ta buồn thì ta không có nói, khi người ta thích á thì ta nói, ta thương mình thì ta nói, ta khen mình, mà khi mà ta chê mình, khi mà ta ghét mình thì ta chê mình, nói vậy đó. Nhưng mà bà nói đối với tôi thấy là cái lời của người này nói quá nặng nề đi, dầu sao đâu cũng là sư, cũng một ông sư, thì thôi nếu như mà thật tình mà muốn giúp đỡ, là muốn xây dựng á, thì nên gặp sư mà nói thẳng với sư, hay là nói những cái lời làm nó nhỏ nhẹ hơn cái nọ, vâng 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 vâng. Thì lúc bây giờ sư thấy tâm sư là sau khi mà để máy xuống, tâm sư rất là yên. Thì sư nói chà, cái này mình dọa dữ ạ, cái thấy tâm yên như này không thấy dần. Nhưng mà đến khi mà chừng 5 phút sau đó, bắt đầu có những cái tư tưởng nó phát khởi. Lúc bây giờ sư kết tội cho cái người mà nói sư, đó là cái tác giả của bức thơ. Sư nói bà thì sao mà bà này đó, thế đây là sư nói, xin lỗi, sư kể cho quý vị thấy cái tâm của sư. Sư nói tại sao bà cụ này bà nói thôi, người ta gợi cái thơ được rồi, chuyện gì bà đọc cho mình, cũng giống như bà đã nói đã gợi cho mình rồi, đã nói là họ gợi cho mình rồi, bà còn đọc cho mình nghe nữa, cần chi phải đọc. Ôi tâm tự nhiên bắt đầu sân nổi lên, lúc đó không chi hết, mà đến khi thầy đã mình thấy tánh niệm là phải giữ hoài continuously liên tục, còn không nữa chút xíu tự nhiên tâm sân nó phát khởi. Rồi khi mà sư ngồi đó, thì sư thấy đáng lẽ 1:30 rồi đi ngồi thiền rồi, mà tự nhiên không chịu đi ngồi thiền, tâm nó không chịu đi ngồi thiền, nó cứ thích cái sự suy nghĩ thôi, phân tách tại sao như vậy, lúc bắt đầu nó kế hoạch nếu như vậy thì mình sẽ làm cái gì, gặp người Phật tử là mình đối xử ra sao, người này bắt đầu thấy đó. Mà mỗi lần suy nghĩ thì có chánh niệm, nó tắt rồi từ những cái dòng suy nghĩ khác nó cứ tới liên tục như vậy, rồi cho mãi tới lúc mà sư nói thôi bây giờ thì chắc sư ngồi thiền không được, mà sư quên lời khuyên của vị này. Cái đó mà khi sư đọc lại cái vị này nói câu, lúc mà bạn cảm thấy mà đau khổ nhất, mà bần rộn nhất, hay là bạn cảm thấy buồn bực nhất là phải ngồi thiền, sư quên. Tối nay sư đọc cho quý vị nghe là sư nhắc cho sư nữa luôn đó, sư quên phức câu nữa. Cái sư lấy cái thư, sư lấy cái giấy, sư viết thơ cho một người em của sư. Sư nhận được cái thơ Việt Nam, bây giờ sư viết, sư trả lời. Thì sư thấy trong khi mà sư ngồi sư viết vậy, thì mà sư có cái sự suy nghĩ mà muốn viết cái gì thì không, mà khi mà sư để cái viết xuống là tự nhiên cái tâm sân nó vô trong đó, nó chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra. Rồi sau khi mà sư viết cái thơ xong rồi là sư nói thôi bây giờ đi ngồi thiền, tâm muốn không muốn cũng phải đi ngồi thiền, nhưng cương quyết á. Thì sư lên trên cái điện sư ngồi thiền, thì lúc bây giờ sư bắt đầu gọi là bắt đầu mà thấy nó dữ dội nữa đó, nó phát bao nhiêu tư tưởng nó phát khởi, nghĩa là cái tư tưởng trả thù lúc đó rất là nhiều. Hồi đó là mình khi mà mới nghe là phân tích cái này là ai nói bắt đầu đổ thừa cho người này, mà khi mà đổ thừa xong rồi là bắt đầu nó có cái list rồi, bắt đầu lên nó nói nếu mà người này thì mình phải làm vậy, người này mình làm vậy. Cái tự nhiên lát mình nghĩ ủa tại sao mình ghét cái tất cả mọi người vậy này. Tự nhiên lúc bây giờ là tự nhiên có chánh niệm lên, tự nhiên nó nói ủa tại sao mình ghét tất cả mọi người, mà nếu mình ghét tất cả mọi người thì bây giờ mình thương ai, bây giờ mình ở với ai nữa. Thì cùng chút suy nghĩ chân chánh tự nhiên bắt đầu nó êm. Rồi lúc bây giờ cũng phải êm 100%, nhưng mà cái sự cảm nhận cái cường độ của nó yếu. Có lúc đó nó làm rồi đó, khi mà ngồi từng 15-20 phút đầu tâm khó chịu, thật khó chịu, sư thấy nhói ở ngực này. Rồi mà lúc bây giờ sư quên cái đồng hồ nữa, sư nói sư phải quá chừng cái đồng hồ quá từ 5 phút sau đó. Thuốc đôi khi 10-15 phút dự vậy đó, trong khi ngồi á, không phải khi... Thành ra khi mà sư xuống sư đọc cái câu của vị này nói Đức Phật không có dạy mình đừng có sân, Đức Phật không dạy mình tham, Đức Phật chỉ dạy mình hay biết cái thân, cái tham và cái sân. Đó, cũng nhờ cái đọc sách mà sư thấy cảm thấy nó nhiều bất phần nào. Thì đó là hôm nay là sư xin trình bày cái kinh nghiệm của sư như vậy đó. Nếu như mà không có cái sự thiền tập này là sư không biết sư dành tới mấy ngày nữa. Và trong này đó có một cái câu chuyện, sư đọc một sách khác nữa, vì sư nhớ sực lại câu chuyện của Trang Tự kể. Trang Tự nói là câu chuyện của một người đi qua đò đó, một cái người mà đi chèo thuyền ở ngoài đò đó, họ đi cái ông đông chèo thuyền tánh tình ông nóng nảy khủng khiếp lắm, ai mà lái đò mà đi gần ông mà không tránh đường cho ông là ông la ông chửi ông sùm. Tự nhiên có một hôm đi tới khúc sông đó, tự nhiên có một cái chiếc đò nó cứ xăm đi tới à, ôi thôi ông la hết sức vậy đó, ông la đuổi chiếc đò đi, nhưng mà ông khám phá ra trên chiếc đò không có ai hết, thì thôi bây giờ ông nói nữa. Nếu như mà dạ dù rằng trên chiếc đò đó mà có một người thôi thì là ông la là hết hơi luôn đó. Do đó mà cái câu của cái vị đó viết ra cái câu đấy, bây giờ mình làm thế nào mình có cái tâm trống rộng, cố giữ cái tâm trống rộng là cái tâm không, đừng có buông chấp cái gì hết, đừng có tham chấp được cái gì hết á, rồi để mà sống trong đời cái tâm từ tâm bi thì như vậy thì mình mới không cái kẻ thù được. Sư nhớ cái câu của vị thiền sư Mỹ kết luận cái bài nói chuyện đó, ngài nói bây giờ đó mình phải cái trang bị tâm trống rộng như Trang Tự nói đó, để mình đi, mình lái chiếc thuyền đi trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cuộc đời của mình có nhiều chiếc đò nó đụng mình lắm, mình phải giữ cái tâm trống rộng, làm sao mà thấy chiếc đò nào cũng có ai hết thì tự nhiên mình yên. Và đó tôi xin chấm dứt cái phần tình pháp hôm nay.
quý hành giả có cái kinh nghiệm nào đặc biệt thì xin chia sẻ với bà con ở đây. Một ngày thiền tập nó dài, chắc là quý vị có nhiều kinh nghiệm đặc biệt lắm. Khi mình tưởng trong cái ngày đó không có cái gì kinh nghiệm mà nói ra thì quý vị thấy kinh nghiệm ngày nào cũng hay hết á. Trong khi chờ đợi quý vị nhớ lại kinh nghiệm quý vị thì sẽ đọc lại cái bài ngày hôm qua. Sư viết lại cho đàng hoàng tử tế, đọc cho quý vị nghe, liên quan tới vấn đề mình nói em khi cái tâm của mình nó bồn rồn nóng này, nó bức rứt hay tham tâm sân mà nó phát khởi thì mình phản ứng, mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội. Thì đây cái lời khuyên của sư Ujjotika: khi bạn cảm thấy không thể ngồi thiền được vì tâm bạn lúc bây giờ nó đang bồn chồn, nó đang bức rứt, nóng nảy, nó muốn phát điên, thì đó là lúc mà chúng ta phải thiền tập. Sư khuyên như vậy. Trong một vài hoàn cảnh mà ta cảm thấy không thể giữ nổi được chánh niệm, thì lúc đó là ta nên tận lực để duy trì chánh niệm. Thì sư cũng có nói là đối với quý vị, khi mà quý vị sống ở ngoài đời, quý vị sinh hoạt, quý vị làm việc, quý vị làm ăn, thì cái điều này rất là khó làm. Nhưng mà sư nói nếu mà mình làm được như vậy thì là tâm chánh niệm của mình nó rất là mạnh. Trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ, Đức Phật có dạy: khi hành tâm của hành giả bồn chồn, mình biết tâm bồn chồn. Không ai bắt buộc mình làm hơn điều đó nữa. Mình chỉ ghi nhận cái sự bồn chồn. Đức Phật không dạy chúng ta nên cảm thấy tội lỗi khi tâm mình tham hay sân. Tham ái hay là sân hận nó dấy khởi trong tâm của chúng ta. Thì Đức Phật không dạy chúng ta phải cảm thấy tội lỗi. Bạn biết và bạn hiểu những gì đang xảy ra, đừng có đánh lừa mình. Đại sư muốn nói là mình hiểu cái tâm của mình nó luôn luôn là như vậy, luôn luôn là có tham, có sân, có si nằm ở trong đó. Thật ra mình hiểu quá rồi, nó sẽ xảy ra như vậy. Thì bây giờ mình đừng có tự đánh lừa mình nữa. Mình tự đánh lừa bằng cách mà mình giận. Mình giận những cái chuyện mà mình nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Thì khi mà bạn hiểu như vậy thì chỉ làm có bấy nhiêu thôi. Tức là bạn ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của mình. Vì vậy quý vị nên chỉ cố gắng giữ chánh niệm. Và chỉ giữ chánh niệm thôi mà đừng có làm khổ, đừng hành hạ mình nữa với những cái ý tưởng là cái này là tội lỗi, cái này là bất thiện. Chấp nhận và chân thật là cái điều rất là quý. Hãy ghi nhận trạng thái tâm của mình, xem của tâm của mình nó đang làm gì, nó đang suy nghĩ gì. Như vậy là đủ rồi. Mong làm hơn thế nữa, chúng ta sẽ càng lúc càng thất vọng, càng bực bội, không kiểm soát được gì cả. Đó là ý nghĩa của chữ Anatta mà Đức Phật dạy. Và khi mà quý vị thấy quý vị không có làm gì được ngoài cái sự ghi nhận, có cái sự chánh niệm, thì lúc này quý vị hiểu cái chữ Anatta là vô ngã. Đây là sư trích một đoạn khác ở trong Kinh Tứ Đại Niệm Xứ. Khi đang hưởng thụ những xúc chạm, những cảm giác vừa lòng, ưa thích, ta biết mình đang hưởng thụ, đang ưa thích. Tại sao chúng ta lại thấy tội lỗi khi chúng ta cảm thấy thích hay say đắm những gì ở trên thế gian này? Đủ rồi. Khi chịu khó nhìn vào tâm mình, hiểu thật rõ tâm mình, thì mọi vấn đề, mọi khó khăn sẽ biến mất. Vì tất cả những cái ấy đều do tâm của chúng ta tạo ra. Điều nên làm và đáng làm là chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải tỉnh thức. Tất cả những trạng thái tâm nào nó đang xảy ra, tỉnh thức và ghi nhận những cái trạng thái tâm nó đang xảy ra mà không chê trách mình, không biện bạch, không mong muốn cho nó thay đổi, nghĩa là không muốn cho nó khác đi, không trốn dậy, không cảm thấy xấu hổ và không thấy cảm thấy tội lỗi. Thầy sư nói là nếu như khi mà một cái tư tưởng bất thiện nó phát khởi trong tâm của mình, tâm mình suy nghĩ mà suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ những cái chuyện không đâu vào đâu, đôi khi mình cảm thấy mình xấu xa, mình tội lỗi, là bởi vì mình nghĩ rằng là mình đã tu niệm cho tới một bước nào rồi mà mình vẫn còn cảm thấy như vậy. Thì sư nói rằng mình hiểu cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra, bởi vì mình chưa có đến cái đủ trình độ giác ngộ để mà cắt đứt những cái phiền não ấy, thì phải chấp nhận nó, sống với nó. Trong một đoạn khác sư cũng có nói nữa, là sư nói chính cái phiền não tham sân si mà mình cố gắng mình đến gần nó, mình hiểu nó nhiều bao nhiêu đó, thì mình mới đối trị được nó. Bởi vì mình không có bao giờ muốn hiểu nó hết. Cũng giống như nó là, mình nói là kẻ thù của mình, tham sân si là kẻ thù của mình. Thì bây giờ muốn diệt trừ tham sân si, muốn diệt trừ kẻ thù, mình phải sống với nó, mình phải hiểu với nó, mình phải thấy yếu điểm của nó. Ông nói đôi khi tự nhiên ông thèm một cái món gì đó, thích uống một món trà, lại thích ăn, uống một ly nước trà, lại thích ăn một cái món đồ ăn nào đó. Sư nói, sư ghi nhận cái chuyện đó rồi sư biết thâm tâm của sư tham. Thì sư nói, tham ái hay là phiền não hãy đến đây, tới với tôi. Mình bạn bè lâu quá rồi đừng có bỏ chạy. Sư nói, khi mà sư chánh niệm lên thì tự nhiên tham ái bỏ chạy hay là sân hận bỏ chạy. Thì sư nói, không sao hết. Hãy sống với nó, hãy chấp nhận nó, hãy sống với nó. Và mình chấp nhận nó bao nhiêu, mình sống với nó bao nhiêu, mình hiểu nó bao nhiêu thì mình mới diệt trừ nó được. Còn mà mình trốn chạy, mình gạt nó qua một bên, mình không chịu chấp nhận nó, mình phủ nhận nó, mình cảm thấy tội lỗi, thì mình gạt nó qua một bên là mình khổ, nó sẽ phá mình hoài. Thành ra vấn đề là mình phải chấp nhận, phải sống với cái phiền não của mình. Thì ở đây sư nhớ lại một câu chuyện mà sư gặp cái vị phó thiền sư kể cho sư nghe. Là ông nói hồi xưa đó, trước khi mà ông đi tu, ông thích đi qua đánh bóc lắm, đấu cường anh á. Ông nói ông thích kia lắm, ông thích coi mấy cái trận đấu cường anh, hay khi nào mà có anh võ đánh bóc là ông đi coi, ông thích lắm. Thì lúc đó tới một thời gian mà ông tu niệm khá rồi đó, thì ông bỏ, ông không đi nữa, ông đi coi đánh bóc nữa. Nhưng mà tự nhiên có một lần nó thôi thúc, mà lúc đó bây giờ ông còn cư sĩ chưa tu, thì sư nói nó thôi thúc quá sức, sư thấy tâm của sư muốn đi qua đến bốc. À thưa, à, đi đi, đi qua thì sao? Thì khi mà sư ở nhà đó, tâm rất là mạnh. Nhưng mà khi mà tới nơi đấu trường rồi đó, vô quay mua vé vô rồi, thì sư thấy, tự nhiên sư nói, đây là cái lúc mà rất là khó giữ tánh niệm. Bởi vì mình đã thua nó ở nhà rồi, thì tới tới ngay cái võ trường này mình phải giữ tánh niệm. Thì sư nói sư ráng sư giữ tánh niệm trong thuốc đó. Thì sư cũng lên, cũng mua vé, cũng ngồi, cũng qua như mọi người. Nhưng mà sư nói lúc bây giờ sư cảm thấy một cái luồng không khí sân hận nó bao phủ xung quanh của sư đó. Và sư nói từ trước giờ chưa cảm nhận, lần này mình tránh niệm mình thấy như vậy. Là trong khi mà họ đánh nhau như vậy thì máu đổ, rồi người bị thương, tính là, thì xung quanh tất cả những người la hét. Và hồi nói sư nói là khi mà la hét như vậy là sư rất thích. Và sư cũng có phần một lâu sư cũng la theo nữa. Nhưng mà bây giờ sư thấy tự nhiên có một cái luồng sân hận, một cái luồng khí sân hận nó bao phủ xung quanh cái chỗ mà đó. Sư cặp sư dòm xung quanh sư thấy tất cả đều giống như là thu bậc. Sư nói vậy. Thế tất cả đều say máu trong cái trần quyền của anh đó. Và sư nói cái chỗ này không phải là chỗ của mình nữa, không còn một chút nào enjoy nữa, không thích nữa. Thấy toàn là đau khổ không à, thấy mặt mày người nào thấy cũng đau khổ không à. Không những cái người đánh võ ở trên đài đau khổ rồi mà những người xung quanh cũng đau khổ, cũng cầm hết, cũng giống như là thu vật nữa. Thì sư nói khi mà sư có chánh niệm rồi sư thấy sư không còn cái mê thích ở đó nữa. Rồi sư nói có nhiều lần nữa, sau khi mà sư tu niệm một thời gian rồi sư tránh, sư không có đi dự đám cưới. À, ai mời đám cưới sư tránh, không đi dự đám cưới. Rồi vì thì có trình bày với ngài thiền sư. Rồi ngài thiền sư trưởng nói phải đi, không sao hết, cứ đi đi. Rồi ông nói đi đi ăn đám cưới không có trách nhiệm được. Ngài nói đi mà ráng gì trách nhiệm thôi. Bởi vì là trong nhà đó người ta mời ông già đi không được, mấy người anh bằng học, bây giờ con mình ông là đi được thôi. Thành ra sư nói bây giờ đó không có đi thì không được, mà đi thì sẽ mất trách nhiệm. Thì xin ngài thiền sư dạy bây giờ đi rồi mới giữ trách nhiệm. Thì sư nói khi mà tới đó sư cố gắng sư giữ chánh niệm. Thành sư thấy cái mà việc đầu tiên mà sư ghi nhận là khi mà cái món ăn mà đem ra đó, tất cả mọi người xúm lại bốc món ăn đó. Thành sư thấy tất cả mọi người xúm lại, ai cũng bị đáng đói bụng mà cái món ăn đầu tiên, người nào cũng muốn lấy cái món đó ăn hết. Thì sư thấy họ múc thì thôi, mình ngồi yên. Sư không lấy. Bởi vì sư thấy nghĩa là nếu mình xong sao tới mình lấy thì mình cũng như người ta thôi. Và sư nói khi mà mình tránh niệm mình thấy rất cái rõ cái khung cảnh xung quanh của mình. Thì sư nói sư không lấy. Sư không lấy thì người ta thấy ủa tại sao sư không lấy, mà nó cái phần đồ ăn nó gần hết, từ những con người bên cạnh họ lấy dùng. Sư nói vậy. Rồi sau này họ biết sư tu rồi, cứ việc đi đám cưới là con người họ sợ cho mình à. Thầy ông nói khỏe quá, giống như là các sư ở trong chùa vậy đó. Thầy ông nói đi ăn đám cưới giống là đi vô chùa vậy đó. Vô chùa tu có người họ lo hết. Vậy là ông nói mình chủ trương không ăn uống, mình đi cho người ta vui thôi. Thầy ra mình tới đó ăn được thôi, không sao hết. Cả nhà mình ăn chút định cho nó no rồi, thì tới đó mình chỉ dự mặt cho người ta vui lòng mà thôi. Rồi sư nói, thì sư hỏi có những cái trường hợp mà họ uống rượu rồi sư tính sao? Thì ông nói có xảy ra hai chuyện uống rượu. Ông nói là một lần đó ông dự đám cưới, thì là cái người mà cái chú rể đó là bạn rất là thân của sư đó, mới là đi mời rượu. Thì ông nói là mình nhất định là mình không uống rồi, nhưng mà nếu không uống thì bạn buồn. Do đó sư ngồi rất là yên, thì thấy người kia cầm ly rượu đi vòng vòng từng bàn một. Và khi mà ly rượu mà sắp sửa mà tới cái phiên của bàn của ông ấy, thì ông nói bây giờ mình phải giữ chánh niệm, thì chỉ có nhờ chánh niệm mới giúp mình thoát ra cái cơn này thôi. Thì sư nói lúc bây giờ sư theo dõi rất là những cái gì xung quanh, theo dõi rất là kỹ tiếng đầm, sư ghi nhận hết tất cả mọi chuyện. Thì tự nhiên sư theo dõi như vậy thì sư thấy cầu tiêu. Sư nói rồi, giải pháp tới rồi. Thì vừa tới bàn bên kia là sư bên này sư phô cầu tiêu là phải xong. Thì hết cái rào đó là đi bàn khác. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai nữa, lần này cái người mà mời rượu nó rất là cẩn thận. Nó biết trước ông sẽ trốn. Nó biết trước ông tu ông sẽ trốn. Thành ra nó canh chừng. Thế là nó cứ mời bên này nhưng mà nó dằm chừng quà sư á. Thì ông biết. Ông biết lần này không trốn được nữa. Nhưng mà cũng một lần nữa sư cũng nói thôi bây giờ phải dùng nhờ tới chánh niệm để giúp mình thoát qua. Thì ông biết làm sao. Thì khi mà cái anh đó bưng cái ly whisky tới gần sư đó, thì nói rót cho sư một ly. Và nói mày uống đi, mày uống mừng cái đám cưới của tao. Nói vậy. Thì lúc bây giờ tự nhiên trong tâm sư nó phát khởi một cái ý niệm là cái thằng này bây giờ nó đã điên rồi, là bởi vì nó uống quá nhiều và ở cái trạng thái mà kêu bằng là mê muội, trong khi mình rất là tỉnh táo, mà tại sao mình thua nó? Và khi mà nó đem cái ly rượu mà nó tới mời mình, nó ở trong cái trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê, nóng cũng biết gì hết, nó gần như là animal, nó là súc vật. Trong khi mình ngồi đây mà mình theo dõi nó từ đầu luôn, mình rất là chánh niệm, thì tại sao mình thua nó? Thì khi mà cái anh kia mà đưa cái ly rượu trước mặt sư, lúc bây giờ sư là người cư sĩ, thì sư cầm cánh tay, sư kéo cái tay xuống, kéo cái tay xuống, thì ông kia ông cúi xuống theo lời ông kia sẽ đổ ly rượu. Thì sư dòm vô mặt sư nói: tao đã nói mày là tao không muốn, tại sao mình còn đem tới đây? Mà nói rất là tự nhiên, mà nhìn vô nó thẳng vào trong mặt nói. Thì ông ấy không biết một cái pháp lạ nào đó, tự nhiên ông kia rất là sợ. Ông nói: thôi thôi, không sao không sao, anh muốn sao, tôi đi bàn khác, đừng đi đều đi chỗ khác. Thì sư nói có những cái lúc mà mình cảm thấy bối rối bởi vì mình không biết xử trí như thế nào trước một cái hoàn cảnh khó khăn, thì sư nói đôi khi chánh niệm giúp mình là như vậy đó. Do đó mà cái điều mà sư muốn nói là khi mà nó có những cái gì nó xảy ra cho mình á, thật tình mình rất là bối rối, mình không biết phải xử trí như thế nào. Thì sư nói lúc bây giờ đó chỉ có một cái pháp tu, chỉ có cái sự tu niệm của mình, cái điều gì anh tìm của mình, thì nó sẽ giúp nó có những cái mà tư tưởng mới nó phát khởi và nó giúp cho mình thoát qua khỏi những cái sự khó khăn đó. Thì sư không biết là quý vị có thể áp dụng được bao nhiêu những cái kinh nghiệm của cái sư mà bị acid tinh đó, thì quý vị thử qua thì chắc quý vị đi ăn đám cưới nhiều lần rồi chắc biết. Sư nói có một lần sư đi nhà hàng cũng vậy. Sư nói khi mình tự nhiên nó thích, ví dụ chẳng hạn nó thích ăn một món đồ ăn nào đó là phải tới cái tiệm có ăn cho được, bởi vì ông ở ngoài chờ đó biết rõ hết, biết tiệm nào có món gì đó. Rồi thích đi ăn lắm. Rồi ông nói cũng vậy, ông giữ chánh niệm tới, thấy tâm thích món này, đồ ăn mới đem ra ông thấy thích, thấy được hết. Ông nói lúc bây giờ thích thì thích thôi, mà lúc đó tâm tự nhiên chánh niệm ra, không có một cái thái độ mà hờ như là khi mà mình không có chánh niệm. Bởi vì khi không chánh niệm thì mình ăn xin lỗi, ăn nghi ngờ quỷ ăn. Vì khi mình đói quá rồi họ bưng ra là mình ăn. Còn khi mà có chánh niệm, tâm của mình rất là đàng hoàng, mình không có, rất là bình tĩnh. Thì liên quan tới vấn đề chánh niệm khi ăn, thì sư cũng xin chia sẻ một chút cái kinh nghiệm mà sư tu niệm hôm nay. Thì hôm nay thì sư vào giấc trưa đó, thì sư ăn uống rất là bình thường thôi. Thì sư không nhớ là buổi trưa hay là buổi sáng nữa, thì như chị Hạnh có đem tới cho cái dưa. Thì bình thường thì sư cái dưa đó sư cũng không thích, mà cũng không thích, thích hay không thích không có nhiều lắm, nhưng mà thấy chị mẹ đem tới do đó mà sư ăn. Thì khi mà sư với tay sư bóc miếng, sư bỏ miệng, ô cái gì không thể tưởng tượng được, rất là ngon. Sư cảm nhận được đó, nó ngon quá sức, không chưa bao giờ sư cảm thấy mà cái dưa mà nó ngọt như vậy đó, ngọt như có đường vậy đó. Tự nhiên cái tâm mà tham muốn khởi lên được rất là mạnh, vậy là trong miệng chưa ăn hết nó đã muốn quái tay ra bóc cái khác. Khi mà sư biết như vậy rồi đó, tự nhiên sư sụp tay, bây giờ ngồi cố gắng giữ tâm niệm. Mà lúc bây giờ nó có cái sự giúp đỡ là cái đồng hồ, bởi vì khi mà bỏ vô miệng nó tự nhiên cái cảm giác nó lại mạnh quá, tự nhiên tâm nhìn cái đồng hồ, mắt nhìn cái đồng hồ, mà khi mà nhìn cái đồng hồ tự nhiên tâm niệm nó sống trở lại. Thì khi mà sư ăn miếng đầu thì thấy ngon, nhưng mà tới miếng thứ hai là sư tránh ráng tâm niệm thì thấy cái cường độ nó giảm bớt, và cho đến nửa chừng thì sư suy nghĩ thôi bây giờ vậy là đủ rồi, đem cái dĩa để chia sẻ cho bà con khác để bếp ăn cho vui. Nghĩa là không phải là lúc bây giờ sư không có thích cái món đó nữa, sư vẫn còn thích, rất là thích chẳng phải không, nhưng mà cái cường độ nó giảm, bởi vì mình lúc đó mình có chánh niệm tới thì tự nhiên nó yếu đi. Thì điều này làm sư nhớ ở bên trường thiền lúc mà sư tập đó, thì sư mà phụ tá cũng hay nói là trong khi mình ăn mình nhớ để ý rất nhiều tới cái gì, chính cái gì nó làm cho mình thất niệm. Bởi vì khi mà nó vì mà nó ngon quá thì tự nhiên mình quên mà mình ăn. Sư hay nói là quý vị để ý những cái người nào mà họ đi ăn phở buổi sáng, phải các tiệm ở dưới Santana này mình thấy đó, là ăn uống thời kia lắm, ăn giống như xin lợn nào quý ăn vậy đó. Mình không để ý mà khi mình tu niệm thì mình thấy. Sư còn một vài cái nữa, nhưng mà thôi sư xin nhường lại lời cho quý vị nào và có cái kinh nghiệm gì hôm nay, và anh Hòa cười chắc là không có bắt buộc. Thế quý vị nào muốn và có cái gì đó, có cái gì đặc biệt các quý vị cứ
cái thì hay á.
Dạ.
Tụi con lớn lớn không? Bây giờ sư đang nói rất là hấp dẫn thì tôi tiếp tục từ sau hết á. Chúng thôi nó nên đứt khoảng. Tại tụi con làm với nhau là thôi đừng có thâu cái tình pháp.
Tại sao vậy?
Dạ,
thì kinh nghiệm kinh nghiệm quý vị cũng hay đấy chứ, sư thấy ngay cũng rất là hay.
Sư nói tiếng thì
sư. Dạ. Sư nói hoài thì nó cũng giống như là mình sư đọc diễn, nó buồn quá. Dạ, có bà con nói thêm vô thì cũng nè. Thế bây giờ sẵn đây sư xin chia sẻ một kinh nghiệm khác nữa. Quý vị nhớ ngày hôm qua sư nói chuyện tới một cái bức thư mà nặc danh đó. Họ đã kết sự nhiều chuyện lắm. À. Thì câu chuyện ngày hôm qua nó đã giải quyết xong xuôi rồi. Tự nhiên hồi hôm á, 2 giờ sáng tôi thức dậy. Tự nhiên 2 giờ sáng thức dậy. Là bao nhiêu tất cả những cái câu chuyện ngày hôm qua nó trở lại. Nó rần rồ trong tâm của sư. Sư nằm chừng 10 phút, không có chánh niệm. Lúc bây giờ là sư là giống như người mà mất ngủ. Lật qua lật lại, lật qua lật lại. Kênh lát cái sư nó tình trạng lại không yên. Nhưng mà sư cũng không muốn đứng dậy sư ngồi thiền nữa. Sư nằm yên. Cái việc trước tiên mà sư quyết định là không có nhúc nhích, nhất định không có nhúc nhích, nghĩa là nằm cho thật yên á. Bởi vì khi mình ngủ không được là mình lật qua lật lại đó. Thì sư quyết định sư nằm yên, sư không nhúc nhích. Bây giờ sư quay tư tưởng của sư tới như thế nào? Thì cái tâm của sư nhìn nằm qua trình bày thứ nhất là nó đi kiếm lý do tại sao người ta nói mình như vậy, đi kiếm người nào nói mình như vậy, vì sao mà mình người họ nói mình như vậy. Nó là hàng trăm cái câu hỏi nó xảy ra, nó nói như vậy, rồi mình chê bình mình chỉ đích. Nhưng mà khi mà sư biết như vậy rồi, câu hỏi một câu nói lên, sư có chánh niệm, sư biết ghi nhận cứ vậy thôi. Sư là nó tới sư ghi nhận rồi, mà lúc bây giờ đó sư thấy trong thân của sư á, cái thòng xẹp rất là khó bắt. Sư có nói là hệ nếu như mà khi mà mình ghi nhận như vậy, tâm của mình nó biến mất thì mình trở lại trong thân của mình. Lúc bây giờ sư bắt thòng xẹp cũng được, nhưng mà lúc bây giờ sư chỉ dùng đùng chạm mà thôi. Bị sư nằm yên thì thấy đùng 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 đùng, mà sư để ý chừng hai cái đùng là tâm nó nhảy, một đùng hai đùng là tâm nhảy. Tại nó làm nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra, vô nhảy ra, lát cái mệt cái phải ngủ nào ngày. Mà lần đầu tiên là sư cảm thấy là bây giờ đó, sư kinh nghiệm là tất cả những cái chi mà xảy ra trong ngày của sư đó, ban đêm sư ngủ rất là ngon, không có để ý. Mà lúc sáng sớm thức dậy, lúc sáng sớm mà thức dậy trước khi đi tụng kinh hay là đứt thức dậy nữa đêm, bắt đầu nó quậy phá. Thì sáng đây thì sư cũng thấy cái gì, cái cuốn trong cuốn này có một cái khoảng có cái chuyện đó, thì sư muốn để chia sẻ để đọc cho quý vị nghe. Cuốn này nó liên quan tới cuốn Kinh nghiệm thiền quán, chắc là quý vị biết rồi, của ông Joseph. Bây giờ Joseph nói về giải thoát những cảm xúc. Thì ông Joseph, ông nói là những cái cảm xúc á, nó bị gọi là emotion á, rất là khó cho mình để mà mình giải thoát ra khỏi nó. Bởi khi một cái cảm xúc mà nó phát khởi, dù buồn, dù vui, dù giận á, tâm mình nó bị mắc ứng ở trong đó. Thành trong cái chương này, Joseph trước hết phân tách cái cảm xúc trước, làm thế nào để đối trị. Rồi sau đó Joseph cũng kể một cái câu chuyện mà tương tự giống như sư vừa kể vừa rồi. Cháu mới nói này. Trong ngoài lãnh vực của kinh nghiệm, tức là tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm ở trong đời đó, từ đời sống cho đến sự thiền tập, cho đến cuộc sống hàng ngày, từ đời sống mà thiền tập mà cho tới cuộc sống hàng ngày, thì cảm xúc, tức là emotion á, bao giờ cũng là một phần rất khó hiểu, và ta khó có thể nào mà không khỏi bị dính mắc vào chúng. Những cái cảm xúc buồn, vui, giận, ghét nó phát khởi mạnh lắm, và mình rất là dễ trong cái đời sống hàng ngày, cũng giống như là trong cái đời sống trong khi mà thiền tập. Tại vì sao mà khó? Ông đặt câu hỏi, tại vì sao mà khó mà giải thoát ra những cái cảm xúc ấy? Thì ông phân tích như thế này. Thứ nhất, cảm xúc nó chỉ ở trong tâm mà thôi, và nó không có một hình thể nào nhất định. Chúng không có một biên giới rõ rệt, cũng không có một cảm nhận nhất định nào về sự bắt đầu và chấm dứt. Bắt đầu như thế nào, chấm dứt là tự nhiên cảm xúc tới, tự nhiên nó tràn ngập mình. Cảm xúc không thể sờ mó và xác thực được như cái xúc chạm. Xúc chạm thì mình biết được, còn cảm xúc không có. Ngay trong những khi chúng ta cảm nhận, chúng ta thật là mạnh mẽ, chúng ta vẫn không thể nào phân biệt chúng cho minh bạch. Nghĩa là mình khi mà mình thấy, mình biết đó là cái cảm xúc đó, mà mình cũng không phân biệt được là cái cảm xúc nó từ đâu tới, tại sao mà nó tràn ngập mình một cách mau chóng như vậy. Trước này thứ hai, trong vấn đề mình ghi nhận được cảm xúc, đó là mình đã chịu điều kiện nặng nề để nhận chúng là mình. Thứ nhất là mình không nhận ra được cái cảm xúc, một cách cho rõ ràng, bởi vì nó là một cái trạng thái tâm vô hình. Thứ hai nữa, mình lồng cái tôi vào trong đó. Bạn hãy để ý đến một tư tưởng kiên cố nào về một cái ngã, cái tôi thường lúc nào cũng đi đôi theo nó. Khi mà mình chấp này là cái này là tôi yêu, tôi thương, tôi ghét, tôi giận, tôi buồn, thì có cái tôi trong đó. Nhìn được, thấy được từ tánh vô thường, rộng khuếch của những cảm giác ở thân và ngay cả trong tư tưởng, tương đối còn dễ. Nhưng được thấy được cái từ tánh vô ngã của cảm xúc, điều ấy mới thực là khó. Đó, bây giờ đó ông nói phải làm sao mà thấy cho được tính cách vô ngã của cảm xúc, cũng giống như mình thấy được cái sự vô ngã của những cái tư tưởng. Ví dụ chẳng hạn như hôm sư nằm trên thấy mình không có làm gì được, nó cứ việc tới mình ghi nhận, nó việc tới mình ghi nhận thôi, mình không kiểm soát nó được. Mình cũng mong muốn, mình cũng mong cầu, nó cứ việc tới. Và sư một điều mà sư ghi nhận lúc bây giờ đó, nếu mà mình thét lên cái câu đó, thôi đừng có tới nữa là mình khổ. Lúc bây giờ cứ để yên cho nó tới và mình ghi nhận mà thôi. Có những lúc mà mình cảm thấy dường như là bất lực ghi nhận được, nhưng mà cứ việc tiếp tục. Hồi hôm không biết tại sao mà sư có một cái sự kiên trì như vậy, và rất là nhanh, tới nó biến đi, một chút trở lại, chút trở lại, chứ cảm nhận gần cả 45 phút như vậy. Thì thật thì đối với đa số chúng ta, ý niệm về một cảm xúc không có nhân cách là một điều điên rồ ngu xuẩn, vì cảm xúc bao giờ cũng được xem như là một đặc tính cá nhân và rất riêng tư của mọi người. Bởi vì thông thường ta nói cảm xúc á, tôi như vậy này, tôi buồn, tôi giận, tôi khổ, người ta làm tôi khổ đó, mình tôi trong đó rất là nhiều, do đó nó có cái tính cách là có cái từ ngã trong đó, do đó mình nói rằng cảm xúc không có từ ngã, người ta nói là cái chuyện đó là chuyện điên rồ. Thì đây thì bây giờ cái phương cách đầu tiên làm thế nào để mà đối trị với cảm xúc, thì Joseph nói bước đầu tiên làm sao để có thể vừa nhận diện được chính xác mỗi cảm xúc khi nó vừa khởi lên. Thì quý vị thấy cái này có chánh niệm, khi cảm xúc mới khởi lên mình ghi nhận, mình biết có cảm xúc. Thông thường á thì cái này nó tùy theo cái sự tu niệm của mình. Nếu mà mình ghi nhận hoài, mình học cái phương pháp mà niệm tâm cứ tâm ghi nhận hoài, thì mấy cái này mình ghi nhận dễ. Thì bây giờ ông lấy một cái ví dụ của cá nhân của ông. Ông nói có một lúc trong cái sự tu hành của tôi đã trải qua một giai đoạn tôi cảm thấy buồn vô cùng. Đó, bây giờ ông giải thích cái cảm xúc của ông. Có một lúc ông cảm thấy buồn ghê lắm. Cảm xúc ấy kéo dài nhiều ngày. Tôi quan sát nó trong chánh niệm, tôi ghi nhận nó là buồn. Nhưng mà hình như vẫn có một cái sự gì trong đó làm cho cái chuyện đó nó cứ vướng tận mãi trong tâm của tôi. Thì lúc đó nó có một lần ở trong đời ông xảy ra một cái chuyện mà ông rất là buồn. Nhưng mà mặc dù ông chánh niệm và ông dần đó là buồn, mà cái nỗi buồn nó cứ dai dẳng, nó cứ ở trong tâm ông hoài. Sau một thời gian tôi bắt đầu theo dõi những cảm xúc của tôi một cách rõ ràng và kỹ lưỡng hơn. Sau cùng tôi khám phá ra rằng nó không phải là một nỗi buồn nào hết, mà thật ra chỉ là một cảm thọ bất an. Đây, lúc bây giờ là ông thấy một thật tình không phải buồn, mà mình tại vì mình cảm thấy bất an, mình cảm thấy không ổn, mình sợ một cái gì đó, do đó mà bây giờ mình buồn, mình khổ. Thì ở đây sư vừa rồi sư có nói, một bữa hai bữa trước sư có nói là cái câu chuyện của một lần mà sư gặp một cái vị sư mà người Đức ở bên Miến Điện đó, rồi sư sân với vị sư đó, rồi cái vị assistant mới hỏi sư nói tại sao mà sư sân hoài như vậy, có biết lý do tại sao không? Rồi sư ngồi sư suy nghĩ một thời gian, sư ghi nhận thấy cảm xúc của mình té ra là mình vì có cái pháp canh trì, vì cái pháp canh trì mà mình tức một cái chuyện khác nữa. Do đó mà để nói xong cho hết là cái chuyện, do đó mà khi mà cái tâm sân của sư mà nổi lên đối với sư đó, lúc bây giờ sư không nghĩ đó là sân, mà sư ghi nhận đó là cái sự canh trì. Sư nói bài cây này là canh trì, thì tự nhiên mình tâm dứt nhanh hơn là mình ghi nhận cái sân. Do đó mà trên cái bề mặt của nó là sân, nhưng mà ở dưới là một cái sự canh trì ở dưới đó. Thì Joseph nói trường hợp như vậy, Joseph nói rằng bề mặt ở trên là cái buồn, mà thật sự ở dưới là một cái sự bất an. Nó nằm ở dưới, cái sự bất an đó làm cho mình buồn. Thì quý vị thấy cái này là một cái sự quan sát khi nhận cái tâm của mình rất cái kỹ lưỡng, mình mới thấy được chuyện đó. Một cái chuyện khác nữa, lúc sư tới Miến Điện á, có một cái ông cư sĩ đó, ông rất là tử tế với sư. Ông giúp sư, ông đi phi trường, ông rước, rồi ông đưa về nhà ông ở mấy ngày. Hồi đó sư bị đau cái lưng, rồi ông cũng kêu thầy cho thuốc, cũng mua thuốc của đồ cho thoa rồi vậy đó, tử tế lắm. Nhưng mà sau đó một vài bữa thì bắt đầu mượn tiền sư. Ông nói sư có tiền không, sư cho tôi mượn $100 để tôi đi làm cái giấy tờ gì đó. Thì ông nói nhiều lắm, để sư chỉ biết là ông mượn tiền, với là thấy cũng ông cũng là người tử tế, ông giúp đỡ mình, với là ông do một cái vị sư khác giới thiệu. thành ra sư xin đi cho ông mượn tiền. Thì khi mà sư cho ông mượn tiền $100 rồi thì sau đó cái thái độ của ông mình biết là chắc là mất rồi, bởi vì lúc đó là bắt đầu ông lơ là. Thì thôi không sao hết. Rồi cái có một lần khác nữa, ông tới ông nói chuyện với sư. Ông nói là sư, cái visa của sư chừng nào hết hạn, sư có muốn tôi đi gia hạn không? Thì mình nghĩ trong tâm mình nói, ông nếu muốn đi gia hạn thì cũng được. Thì nó được. Cái ông nói để tôi lên tôi gặp bên chủ immigration tôi hỏi coi thử là cái tiền gia hạn bao nhiêu. Thì ông đi ông hỏi khoảng lát rồi công việc nói với sư $146. Và ông đòi thì sư đưa cho ông $146. Mà sao không biết sư ngu quá sư đưa à? Sư đưa $146. Rồi cái chiều lại đó, sư mới gặp một vị sư khác cũng là người sư Miến Điện nhưng mà quốc tịch Mỹ. Ông ở bên San Jose ông xuống, ông qua bên Miến Điện ông tu niệm. Thì nói chuyện về visa thì ông nói ông vừa mới nhờ người em đi xin gia hạn visa có $90 thôi. Ông nói vậy, ôi tự nhiên từ tội sân với cái ông kia. Sư nghĩ ôi bây giờ mình mới biết ra là ông lừa lọc mình 2 triệu rồi mình chưa thấy. Lúc đó tự nhiên nó nổi sân. Thành ra mỗi lần mà ông tới ông làm câu chuyện gì đó, sư tâm sân sư cứ sân hoài vậy đó. Rồi sư trong khi đi trình pháp với thiền sư, sư trình bày sư nói, sư nói tôi hồi nãy mới, bởi vì khi ông tới là ông tới giờ trưa, mà giờ trưa là cái giờ sư trình pháp. Thành ra ông tới thì mình đã bực ông rồi, mà ông tới vào cái lúc mà ông không làm cho mình trình pháp không được đó, bởi vì ông mà ngồi đó thì cái vị thiền sư ông nhấm vô đó, thành ra sư cũng hơi nói có một vài cái cũng hơi làm cho ông buồn đó. Sư nói thôi bởi sao ông đừng có tới nữa, thôi tôi khỏi tôi nhờ ông rồi vậy đó. Đó thì ông bực bội ông cũng bỏ ông đi. Rồi cái đến giờ trình pháp cái sư nói rồi cái ông sư mà cho sư trình pháp làm thính thôi, thì ông biết là biết sư dành như đó. Rồi cái câu chuyện nó đã yên một bữa hai bữa sau, có những cái trường hợp khác nói chuyện riêng liên quan tới ông đó là sư sân nữa. Rồi khi mà sư sân như vậy rồi đó, lúc đó bây giờ ông mới nói sư có thiệt sân với ông không? Sư sân với cái ông đó có đúng như vậy, thật như vậy không? Thì sư nói đúng thật chứ. Tôi sân cái lắm, cái ông không phải đâu. Bởi vì nếu như một lần hai lần thôi mà tôi thấy sư nói về mỗi lần về ông đó là sư sân nhiều lắm. Sư phải coi lại qua cái tâm của sư. Thì thầy nói thì sư phải coi lại tâm này, ta ra mình dính mắc của tiền. Mình sân là bởi vì mình thấy ông ấy gạt mình. Mình đem tiền qua mà ông gạt mình, ông lấy tiền của mình cho đó mình sân. Thành ra lúc đó thì có tâm sân thiệt, nhưng mà gốc của nó là do cái sự dính mắc. Mình dính mắc vào tiền bạc của mình, do đó mà mình sân với ông ấy, mỗi lần nó tới ông là mình sân. Thì đây cũng vậy, ông Joseph ông nói là cái trường hợp của ông là trường hợp buồn, mà thật tình không phải cái buồn mà do cái tâm bất an mà có. Vừa khi mà tôi nhận diện được sự thật gì đó đang xảy ra, thì tự nhiên cái cơn sóng của nỗi buồn cũng bắt đầu lắng. À, thì khi mà ông nhận thấy cái đó là ông phải buồn và bất an thì tự nhiên lắng. Chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được một cảm xúc hoàn toàn từ khi nào ta có thể nhìn nó được như là chính nó, nghĩa là khi mà mình thấy được rõ ràng á, thì nó giúp mình hơn. Hôm trước sư có nghe một vị nói với sư là khi một cái cảm xúc mà nó nổi lên thì mình cứ việc niệm thôi. Ví dụ chẳng hạn nó buồn thì nó buồn, nó vui thì mình nhận kia nhận vui, hay là nó giận thì vui nhận giận, thì cái đó cũng được, đúng. Họ tìm tòa chi cho nó xa vậy. Nhưng mà quý vị thấy cái sự lợi ích, nghĩa là khi mà mình hiểu được tâm của mình rõ đó, thì tự nhiên mình ngăn chặn được những cái cảm xúc. Quý vị hiểu sư nói không ạ? Dạ, nghĩa là mình hiểu rõ chút được nữa thì mình ngăn chặn được những cái cảm xúc. Cũng có đôi khi vì những cái cảm xúc quá khó chịu, quá đau đớn mà ta không thể cho phép mình chấp nhận, đó mình gạt qua bên. Ta tìm đủ mọi cách, ý thức hoặc vô ý thức, để khỏi phải đối diện chúng. Cái tập quán phụ nhận ấy có thể xảy ra đối với những cảm xúc như là chúng ta sợ, sự vì hổ thẹn, vì lo lắng, vì cô đơn, vì thịnh nộ, buồn chán, ngượng ngùng và còn nhiều nữa. Đó là những cái cảm giác này, là nó là cảm xúc rất là khó, và mình có cái thói quen là mình ưa lẩn tránh, mình không muốn đối đầu. Chúng ta tìm đủ hết mọi cách, mọi phương pháp mình có thể nghĩ ra để ráng may ra thay đổi hoàn cảnh thay vì đơn giản sống với cảm thọ ấy. Chúng ta cần phải bận rộn bao nhiêu, vùi đầu vào bao nhiêu công việc để khỏi cảm thấy sợ hãi hoặc trống vắng hoặc cô đơn trong cuộc sống này. Ông nói, trong cái cuộc sống này mình cô đơn khủng khiếp lắm, mình trống vắng lắm, do đó mà mình đôi khi mình vùi đầu mình làm chuyện này chuyện kia. Thì ở đây sư cũng còn nhớ một cái câu chuyện xảy ra bên Việt Nam nữa, có một cái vị tên nói với sư đó, cô bị một cái trường hợp rất là kỳ cục, là trong khi cô hành thiền đó, không phải hành thiền, nhưng mà cô tu một thời gian á, cô cảm thấy là cái tâm ái dục của cô nó nổi rất là mạnh. Mà bây giờ là mình là người tu mà tâm ái dục nó nổi cho đến nỗi mà cô nói là thấy người nam là bắt đầu nó có những cái tư tưởng mà bất thiện nó phát khởi, tâm tham ái nó phát khởi. Thì cô nói như vậy rất là nguy hiểm cái đời tu, mà cô thật tình cô muốn tu. Mới đem câu chuyện thưa với cái vị sư thầy. Cái vị sư thầy nói là cái này á, là nguy hiểm lắm, cái này là ma quỷ nó ám mình. Thành ra phải tìm mọi cách mà diệt nó, còn mà nếu mà không diệt nó được á, là cô phải bỏ áo tu một thời đó, một lúc nào đó mà nó mạnh lên quá mà chịu không nổi mà diệt không được là phải bỏ áo tu đó. Thì cô thầy rồi. Thì cô nói lúc đó bây giờ cô rất là khổ. Cô khổ bị hai điều. Thứ nhất là cái sự tham ái nó quá mạnh, nó đang làm mình đau khổ như vậy. Thì bây giờ thêm một cái vị thầy nói cho mình một cái câu đó nữa, thì cô vừa cảm thấy vừa sợ hãi, mà vừa cô đơn, mà vừa cảm thấy giống như là trên thế gian này không ai giúp đỡ mình nữa. Bởi vì trước một cái sự khó khăn về tâm linh như vậy mà gặp một vị thầy nói như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ cô tin tưởng vị thầy, do đó cô chấp nhận những cái lời cái điều nói. Thì bây giờ cô nói con không biết làm thế nào nữa, thì bây giờ con mới quyết định là con bỏ cái tổ tùa đó, con đi vô một cái rừng rất là sâu, hoặc con vô trong đó con làm ruộng làm rẫy. Lúc bây giờ chắc có lẽ là những năm mà sau 75, thành ra cô nói cái chuyện đó là cái chuyện dễ làm nhất, thì cũng làm đầu tắt mặt tối ngày đêm. Nhưng mà trong khi làm như vậy thì tâm nó yên như vậy, nhưng mà cô nói cái hình, cái sự nỗi sợ luôn luôn nó nằm đó, nó ám ảnh cô. Rồi mà mặc dù cô nói buổi tối cô về cô mệt mỏi, cô nằm luôn xuống, nhưng mà cô chỉ cần một chút không có ngủ được là tự nhiên những cái hình ảnh nó trở lại. Thì cô nói cô rất là khổ tâm. Thì cô nói cơ may phải đến là có một cái người đó cũng thực tập thiền của ngài sư minh đi về Việt Nam để nói về vấn đề tâm, thì cô lại cô gặp cô nói chuyện, hai người nói với nhau. Thì cái cô này cô nói một câu, cô nói theo mà pháp hành của ngài sư minh nói, hệ mà cô mà càng lận trốn bao nhiêu, cô còn trốn tránh bao nhiêu, cô càng khổ bấy nhiêu. Cô phải ghi nhận nó, chấp nhận nó và coi nó là một cái chuyện đã qua rồi, không có sao hết. Đừng có dính mắc vào nó, đừng có cho nó là tôi nghĩ như vậy thì mới giải thoát được. Thì lúc mà sư về đó, thì sư đem thêm một vài cái kỹ thuật niệm nữa. Trong khi mà nó tới như thế nào, mình phải niệm như thế nào đó, thì cô rất là hoan hỷ. Và cô nói với sư là khi mà cô nghe cái cô kia dạy nói là phải đối diện với tâm của mình, không sao sợ hãi hết đó. Cái đó chỉ là có quá khứ mà thôi, mình phải chấp nhận cái chuyện đó, rồi mình chánh niệm thì tự nhiên nó yên. Thì cô nói cô cần như cô cảm thấy cô trút bớt một cái nặng. Và cô nghĩ không bao giờ mà cô có thể thoát ra được những cảm xúc mà quá mạnh mẽ như vậy. Thì quý vị thấy tôi chắc cũng nói như vậy, bao nhiêu lần chúng ta cố gắng miệt mài trong cái công chuyện, chúng ta phải bận rộn bao nhiêu, phải vùi đầu vào bao nhiêu công việc để khỏi cảm thấy sợ hãi hoặc trống vắng hoặc cô đơn trong cuộc sống này, cũng vì không biết mở rộng ra với mọi phạm vi của cảm xúc, không thấy được rằng chúng tự sinh và tự diệt, tức là mình không hiểu tính cách vô thường của nó, và chúng ta bị thúc đẩy vào những hành động không chắc gì sẽ đem đến hạnh phúc, mà còn giam giữ ta trong cuộc trốn chạy khổ đau bất tận này. Biết bao nhiêu những loài nghiền ngập nguy hại có thể được ngăn ngừa nếu chúng ta biết cách tiếp xúc với những cảm thọ khó chịu hoặc đau đớn của mình, nhận diện và chấp nhận những cảm xúc của mình khi chúng khởi lên, nhất là những cái khổ thọ, sẽ giúp chúng ta mở rộng tâm mình ra để có thể kinh nghiệm được điều mà các nhà tu sĩ ngàn xưa thường gọi là vàng niềm vui và đàn nỗi khổ. Thì bây giờ quý vị thấy cái này là do sự tu niệm thôi, chứ làm sao bây giờ khi mình đối đầu với một cái cảm xúc mà khó chịu, bực bội, hay là những cái cảm xúc mà nó làm cho tâm của mình nó bức rứt bồn chồn, hay là yêu thương chẳng hạn, thì có thể quý vị thấy rất là khó và cần có sự tu niệm. Như vậy cái việc đầu tiên mà ông Joseph này ông đề nghị với chúng ta là phải nhận diện cái cảm xúc của mình, rồi cái kế đến mình phải chấp nhận cái cảm xúc. Ông nói vậy, cảm xúc ta phải chấp nhận, đó là cái bước thứ hai. Thì trong cái văn hóa Tây phương á, không có chấp nhận cái chuyện đó, cảm xúc không có chấp nhận. Văn hóa Tây phương lại vô tình xem thường phương pháp thứ hai này, tức là chấp nhận cảm xúc, mặc dù nó là một trong những nền tảng của hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn nói đến khả năng phân biệt sáng suốt giữa những cảm xúc thiện và bất thiện. Đây, ông nói là bây giờ trong cảm xúc cũng có cái thiện và bất thiện nữa. Và mình khi mà mình chấp nhận thì mình chấp nhận những cái nào mà thiện. Đúng ra đó thì sư nghe bên trung tâm của ngài sư minh đó, thì các vị đã dạy nói cảm xúc dù bất cứ thiện hay bất thiện cũng không được hết, cũng không tốt, emotion là không được rồi. Bởi vì một lần sư trình pháp thì sư nói như thế này, sư nói là tôi ghi nhận là tôi thấy có một số vị và chính cá nhân tôi cũng vậy, đôi khi nó đào nó pháp cho bà con thì tự nhiên nó hăng hái quá, ăn hai qua thì mình nói mà mất chánh niệm. Thì sư assistant sư cũng nói sư cũng bị trường hợp như vậy, và ngài sư Minh nói không được, mình tu niệm không được để cho cảm xúc, tu niệm thì phải có cái sự hay biết, cái sự tỉnh thức chứ không phải cảm xúc. Thì đây thì Joseph ông có chia làm hai, ông nói phải có cái sự có cảm xúc nào thiền thì mình nhận, mà cảm xúc nào bất thiền là mình phải làm sao mình loại trừ bằng cái sự chánh niệm. Và cái điều thứ ba nữa thì ông nói thứ ba nữa rất là khó mà phải cố gắng làm, đó là đừng có đồng hóa nó với mình. Thì đó ngày hôm mình nói đó, đừng có nhận nó là tôi là ta thì tự nhiên mọi sự nó sẽ yên. Thì tất cả những cái gì mà ông Joseph này ông nói là do cái sự tu niệm thôi, chứ không làm sao mà có được hết. Thì đây là bây giờ đó ông nói một cái hình ảnh mà trong Phật giáo Tây Tạng tôi thường nói. Trong kinh điển Phật giáo Tây Tạng có nói rằng những cái tâm thức hay những cảm xúc giống như mây bay trên bầu trời. Tức là những cảm xúc buồn vui giận ghét của mình giống như mây ở trên bầu trời. Chúng không có quê hương và không có cội nguồn, nghĩa là không từ đâu hết. Nó đi lơ thơ lang thang lạnh phạnh trên đó. Đi nhận một cảm xúc là mình thì cũng giống như là ta đi trói buộc với một áng mây. Khi quý vị nhận một cái cảm xúc là chính quý vị thì cũng giống như mình trói buộc mình với một áng mây. Chúng ta có thể nào giải thoát được mọi cảm xúc của mình và để chúng thanh thản tự nhiên trôi qua bầu trời mênh mông của tâm không? Nghĩa là hãy để cho nó đi về thôi, như những áng mây thôi, đừng có sao hết. Đừng có níu kéo, đừng có cuộc, đừng có buộc vào, đừng có cho nó là ta, là tôi. Và trong này ông cũng có kể một câu chuyện là có một lần nó tại cái trung tâm thiền của anh á. Rồi anh nói có một cái anh thiền sinh, anh làm một cái câu chuyện mà rất là nguy hại. Rồi ông này, ông là vì trách nhiệm ở đó, do đó mà ông bực cái lắm. Ông bực. Cơn giận ấy rất là kịch liệt. Tôi niệm thần trong tâm, dần. Toàn thân tôi bị chấn động mạnh. Việc ấy vậy xảy ra trong hàng mấy tiếng đồng hồ. Và một lần mà tôi nghĩ tới chuyện ấy thì tâm tôi vẫn còn giận. Tôi đi ngủ với cơn giận ấy. Bây giờ ông giận xong.